cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Sáng Thế Ký đoạn 12, bắt đầu đời sống của Abraham. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến đoạn 13 của sách Sáng Thế Ký. Và trong đoạn này, ký thuật về việc Abraham rời khỏi Ai Cập và trở về xứ Canaan. Điều gì xảy ra với Abraham khi ông trở về? Chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13, câu 1 đến câu 4. Abraham ở Ai-cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lot trở lên phương Nam. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại, từ phương Nam trở về Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập bàn thờ trước đó. Ở đó, Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Khi Abraham trở về Canaan, ông rất giàu có. Ông đi lên xa phía bắc của Jerusalem, phía nam và các khu vực xung quanh. Dẫu rằng Abraham có sự yếu đuối về đức tin khi ông đi xuống Ai Cập, nhưng sau đó ông trở về đất hứa và trở về cùng Đức Chúa Trời. Tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Chúa, đó là cách mà ông quay trở về cùng Ngài. Ông muốn bày tỏ lòng ăn năn đã vấp ngã, đi xa chân lý, cũng như biết ơn Đức Chúa Trời đã che chở và bảo vệ ông và vợ ông, mặc dù ông không xứng đáng như vậy. Đồng thời hành động lập bàn thờ, công khai tuyên bố Đức Chúa Trời đã đấng thành tín chân thật. Mỗi khi có ai xa cách Chúa, hay đi trong con đường lầm lạc mà biết ăn năn quay trở lại, Chúa sẽ tiếp nhận. Chúa không bao giờ lấy nét mặt giận nhìn người ăn năn quay trở lại cùng Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 13, câu 5 đến câu 7. Vả Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pharisit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Lời của Chúa rất là kỳ diệu. Nếu các bạn để lời ấy nói chuyện cùng các bạn, xin các bạn để ý đến hai điều mà Abraham được khi trở về từ xứ Ai Cập. Nó gây cho Abraham đau khổ vô cùng. Thứ nhất, Abraham có nhiều tài sản. Thứ hai là Abraham có con đòi, hay là có người đầy tớ Ai Cập tên là Aga. chúng ta sẽ đề cập đến Aga trong các đoạn sau. Nhưng trong đoạn này, chúng ta thấy khi Abram trở nên giàu có và gây nên sự tranh chấp của cải, và cuối cùng Abram và Lot là hai bác cháu phải tách biệt nhau. Các bạn chú ý là dân Canaan và dân Pheresit ở trong xứ. Những người chăn chiên của Abraham và của Lot tranh giành nhau, và hai người cũng bất đồng với nhau nữa. Rất có thể là người Canaan đã nói với người Pheresit, hãy nhìn xem họ, họ đang tranh giành với nhau. Khi họ mới tới đất này, họ xây dựng bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Nay hãy nhìn xem Abraham. Khi ông mới đến đây, chúng ta nghĩ rằng ông là người trọn vẹn. Chúng ta biết Abraham là người thành thật và đáng tin cậy. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem ông thế nào. Ông đang tranh giành cùng nhau. Cho nên người Canaan và người Pharisee không còn cảm tình tốt với Abraham và Lot như trước nữa. Tôi muốn nói điều này để các bạn suy nghĩ về hoàn cảnh nơi mà mình đang sinh sống và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi không biết nơi chốn và hoàn cảnh của các bạn ra sao. Nhưng nếu các bạn không có mối quan hệ tốt đẹp với anh em mình và những người xung quanh, hay là các bạn có sự tranh cãi và xung đột trong hội thánh, những người chưa tin Chúa xung quanh các bạn sẽ thấy ngay. Điều ấy làm cho người chưa tin không muốn gia nhập vào hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu đã nói cùng với các môn đồ khi xưa, và Ngài cũng nói với các bạn và tôi hôm nay nữa. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trong Tin Lành Giăng, đoạn 13, câu 35. Khi chúng ta là môn đồ của Chúa, phải thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống của mình. Có một thanh niên kể lại rằng, anh ta có người dượng và ông ta không bao giờ trở lại với Chúa. Dì của anh than thở và nói, dượng không chịu lắng nghe. Thời gian sau đó tôi để ý và tìm hiểu biết được lý do tại sao. Thỉnh thoảng tôi đến nhà của dì tôi ăn cơm trưa sau khi đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật trở về. Trong buổi ăn trưa, hai dì của tôi luôn kể cho nhau nghe những chuyện xung đột trong hội thánh. Tôi để ý và thấy dượng tôi lắng nghe. Ông không nói tiếng nào. Đến chiều dượng tôi đi xuống quán rượu chơi và uống bia với bạn bè. Dượng tôi không tin Chúa hay không đi nhà thờ, bởi vì hội thánh của dì tôi thường hay nói xấu lẫn nhau. Đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải tránh. Vì nếu chúng ta là anh em trong hội thánh xung đột với nhau, cấu xé lấy nhau, nói xấu với nhau, những người xung quanh sẽ không còn cảm tình với hội thánh của chúng ta và họ sẽ không đến hội thánh và không đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13, câu 8 đến câu 9. Abraham nói cùng Lot rằng, chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Abraham biểu lộ đức tin của mình qua cách đối xử trong việc tranh chấp về đồng cỏ với Lot. Ông đến xứ này theo mạng lệnh và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ngài ban xứ này cho dòng dõi Abraham. Nhưng ông chấp nhận sự thiệt thòi với tinh thần không ích kỷ. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời là đấng thành tín, ông hành động trước khi mối hòa hảo giữa ông và Lot bị gãy đổ. Abraham giải quyết vấn đề tranh giành. Ông chủ động và lên tiếng trước vì nghĩ rằng tình cốt nhục với nhau, bà con với nhau, ông muốn có sự hòa thuận hơn là quyền lợi riêng. Ông để Lot cháu của mình chọn phần đất tốt nhất mà Lot muốn. Abraham chọn phần còn lại, ông chịu hẹp, rồi sau đó hai bác cháu tách riêng nhau. Abraham là người rộng rãi, cao thượng trong cách đối xử với cháu của mình là Lot. Các cơ đốc nhân trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng cần tránh sự tranh chấp xung đột cùng nhau, vì hết thảy chúng ta đều thờ phượng một Cha trên trời. Chúng ta được cứu chuộc chung một huyết báo sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, và chúng ta cùng được tái sanh, cùng được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta là anh em thuộc linh trong Chúa. Tiếp đến, chúng ta thấy việc ông Lot đi qua ở tại xứ Sodom. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13, câu 10 đến câu 12. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Chúa Trời chưa phá hủy thành Sodom và Rô-mô-rơ, thải điều có nước chảy tưới khắp đến Xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trải mình đến Sodom. Sodom trong thời điểm Lót lựa chọn rất là tốt đẹp. Ông nghĩ đây là sự lựa chọn khôn ngoan, chọn theo những gì mắt thấy. Rất có thể ở trong thời gian đó, ông đã dựng liều trại ở Canaan. Lót thỉnh thoảng đã qua khu vực Sodom và khi thấy đồng cỏ tại đó xanh tươi, rất là hấp dẫn. Ông có lòng mong muốn sẽ đến đó vào một ngày sau này. Lót có lòng hướng về Sodom. Qua việc lựa chọn của Lót thể hiện bản tánh của ông, đó là một người tham lam và ích kỷ. Ông lựa chọn bằng mắt thấy. Khi nói, Lót nhìn bốn phía với con mắt hăng say thèm muốn, thể hiện bản chất si đồi của Lót. Sự si đồi lần lần của một lương tâm tương đối tốt bắt đầu ở điểm này. Lót lợi dụng ngay tánh rộng lượng của Áp-ram bác mình. Lót đã chọn phần tốt hơn. Lót lựa chọn như vậy chẳng có chi là đê tiện. Tuy nhiên, đó không phải là một hành động cao đẹp. Với cách lựa chọn như Lót dẫn đến sự khó khăn về sau cho chính ông. Các bạn thấy, không phải trong phút chốc mà con người đi đến chỗ sa ngã bại hoại, đi đến chỗ thất bại. Nó cần có thời gian nảy nở. Thường là nó phát xuất từ lòng tham muốn vật chất giàu có, cộng với mắt chăm xem những gì đẹp, dễ bị lôi cuốn. Và đến khi một ngày nào đó, cơ hội đến, thì họ thực hiện ngay. Lót hướng về Sodom là một nhầm dẫn lớn trong đời sống của ông, bởi vì Lót không biết những gì đang xảy ra tại đó. Có thể Lót xây qua miền này vì tình trạng phẳng lặng về đời sống tinh kính của bác mình là Abraham không đủ hấp dẫn ông. Lót thèm muốn những cuộc vui chơi và kích động về đời sống ở tại thành thị. Khi Môi-se nhắc cho chúng ta rằng miền này đẹp đẽ trước khi Giê-hô-va phá hủy thành Sodom và Rô-mô-rơ, ông ngụ ý rằng vào thời của Môi-se, xứ này đã biến cải một cách thê thảm, đã trở nên xấu. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13, câu 13. Và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Lót đến một nơi có đồng cỏ trù phú, nhưng dân chúng tại đó hoàn toàn là những người độc ác và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Trước đây, Lót hướng mắt về thành Sodom, nay thì ông đã di chuyển vào ở trong thành đó. Chàng giao tiếp với dân thành Sodom, nổi tiếng độc ác. Nếu tâm tính đạo đức của dân chúng thành này xấu xa như vậy, thì người tin kính Chúa đáng lẽ phải tránh giao du với chúng. Nhưng Lót lại chung đụng với dân thành Sodom độc ác. Có lẽ ông không phạm tội giống như thành này đã phạm tội, nhưng chắc chắn rằng ông không ghê tởm và không lánh xa việc làm của họ. Đừng bao giờ đùa giỡn với sự cám dỗ khi lựa chọn ở gần với chúng. Chúng ta sẽ thấy những gì sẽ đến cho Lót và gia đình trong đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1, nhắc nhở các bạn và tôi. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn, cũng như chính tôi, thấy mình khó thắng sự cám dỗ, thì tốt hơn là chúng ta tránh xa nó. Tôi nhớ đến lời nhắc nhở của Phao-lô. Bất kỳ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Phao-lô nói với chúng ta một lời như vậy. Bất kỳ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chúng ta thấy rằng không phải nó thật sự là điều ác chúng ta mới tránh. Nhưng việc đó có thể dẫn chúng ta đến điều ác. Việc đó có thể dẫn chúng ta đến sự phạm tội. Việc đó có thể dẫn chúng ta đến việc xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tránh. Vì chúng ta không đủ sức để thắng sự cám dỗ, thì phương cách tốt nhất là chúng ta tránh đi sự cám dỗ. Tôi đã thực hiện điều này, và tôi mong ước rằng các bạn cũng nên lưu ý mà gìn giữ đời sống của mình. Kế tiếp chúng ta thấy Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham và tái lập lời hứa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13, câu 14. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Chúa nói chuyện với Abraham ngay sau khi Lót rời khỏi. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Đây là đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham. Đức Chúa Trời tiếp tục hiện ra cho các tổ phụ sau đó. Ngài tái sắc hứa với họ rằng: Đây là đất mà Đức Chúa Trời đã thề hứa cho Abraham và con cháu của ông. Ngài định biên giới của đất hứa một cách cụ thể. Các bạn có tưởng tượng được cảm giác của ông Abraham thế nào khi ông nhìn khu vực đất đai mà Chúa chỉ cho ông không? Đó là một vùng đất tốt đẹp. Nên nhớ là Chúa bảo Abraham nhìn đất mà Ngài hứa ban cho. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải do Abraham muốn tranh giành đất đó. Đất Chúa ban cho nhiều hơn bội phần. Điều gì được Chúa ban cho thì còn lại lâu dài và đem lại kết quả tốt. Đất hứa không chỉ cho chính riêng Abraham mà còn cho luôn con cháu muôn đời của ông về sau. Người ta thường nói, ở rậm thì trời đãi cho, ở bo bo thì trời lấy lại. Tôi đã kinh nghiệm cũng như tôi đã thấy việc này xảy ra đến cho nhiều người. Người nào có lòng rộng rãi đối với người, cũng như có lòng thờ kính Đức Chúa Trời, Ngài ban cho dư dật bội phần, hơn những người chỉ lo dùng mưu lược để chiếm lấy của người khác. Đức Chúa Trời đã hứa ban đất hứa cho Abraham. Nơi đó là một nơi tốt đẹp, không có một nơi nào sánh bằng. Các bạn có nhận được một nơi tốt đẹp mà Chúa Giê-xu hứa ban cho những người tin Ngài không? Đây là lời hứa của Chúa Giê-xu trước khi Ngài lìa các môn đệ của Ngài. Ở trong Tin Lành Giăng, đoạn 14, câu 1 đến câu 4. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Con đường để đi đến đất hứa hay lên thiên đàng là qua Chúa Giê-xu. Ngài nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở trong sách Giăng, đoạn 14, câu 6. Chỗ sắm sẵn mà những người tin Chúa sẽ đến nhận, ấy là thiên đàng, hay còn gọi là Jerusalem mới, được nói ở trong sách Khải Quyền. Diễn tả như sau. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến, nói rằng, nay đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên tôi phán rằng, nay ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chấp, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy suối nước sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Điều này được nói và ghi lại ở trong sách Khải Quyền, đoạn 21, câu 1 đến câu 8. Tôi tin và các bạn thích nơi phước hạnh này, và xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời lại tái sắc hứa lời hứa của Ngài cho Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 16, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm được bụi trên đất, thì hãy đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Thật đây là một thách thức đức tin cho cặp vợ chồng già như ông bà Abraham và Sarai, trong khi họ chưa có một đứa con nào. Nhưng đây là một lời hứa phước hạnh. Đây là lần thứ ba Ngài hứa cùng ông, và mỗi lần Chúa phán hứa cùng ông đánh dấu một bước tiến rõ rệt so với lời phán trước đó. Chúa ban cho dòng dõi Abraham đông vô số kể không đếm được, chỉ từ một cặp vợ chồng, và sau đó sanh ra muôn vàn con cháu và trở thành một quốc gia lớn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 17. Hãy đứng vậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Từ lúc ban đầu, Abraham đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và theo sự kêu gọi của Ngài. Giờ đây, Chúa chỉ cho ông đất hứa. Abraham bày tỏ đức tin của mình, đứng dậy và đi xem. Thật ra, ông không có đi khắp xứ theo như ranh giới mà Chúa đã chỉ cho. Nhưng ông có đứng dậy tiếp nhận lấy xứ mà Đức Chúa Trời tuyên bố ban cho ông. Các bạn cần lưu ý. Abraham có đức tin trước, rồi mới thấy việc lớn lạ xảy ra sau đó, theo như điều mà ông đã đặt đức tin vào Ngài. Nhưng ngày nay tôi thấy có nhiều người muốn thấy trước, rồi mới tin vào Chúa sau. Đó là điều trái nghịch, đó là phương cách trái nghịch. Các bạn không thể nào làm được như vậy. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 1, chép về đức tin như sau. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tức là, chúng ta cần phải có đức tin trước, rồi chúng ta mới thấy sự việc xảy ra sau đó. Trong câu chót của sách Sáng Ký đoạn 13 câu 18 chép như sau. Đoạn Abraham dời trại mình đi đến ở nơi lùm cây giả bột tại Mengre thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Dường như trong trường hợp này, Abraham hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, ông đi khắp xứ, tức là ông đi một số nơi và tiếp tục dựng liều trại để xem xét nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông. Cho đến một thời gian quan sát xong đất hứa, ông định cư tại Hebron. Hebron giống như một chỗ ký nhận giao ước. Ngày nay người ta vẫn còn xác định vị trí của thành này. Abraham là người rất thường xuyên xây dựng bàn thờ, thờ phượng Chúa. Những nơi nào Abraham trải qua, ông đều để lại một lời làm chứng, đó là một bàn thờ cho Chúa. Con người thường hay để lại dấu chân của mình, để lại những kỷ vật của mình hầu lưu danh cho hậu thế. Nhưng Abraham để lại lời chứng tại những nơi mà Đức Chúa Trời đã hiện ra và ban phước cho ông. Đây là việc làm và gương tốt cho chúng ta cần noi theo. Ý nghĩa của chữ Mengre là giàu có. Ý nghĩa của chữ Hebron là thông công. Đó là một nơi rất tốt đẹp để sinh sống. Ngày nay chúng ta có thể xác định vị trí của những nơi này. Nhiều người có dịp tham quan xứ Do Thái, thấy đó là một vị trí rất tốt, một nơi giàu có, một nơi thông công với Đức Chúa Trời. Nơi ở vĩnh viễn này được nên thánh bởi một bàn thờ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Bàn thờ là một phương tiện để thờ phượng và làm chứng cho mọi người. Abraham ở chung với người Canaan, nhưng ông không thờ phượng thần của họ. Khi Abraham qua đời, cũng được chôn tại Hebron. Ngày nay trong hoàn cảnh của chúng ta là người tin nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại gia đình, nơi chúng ta sinh sống trở thành nơi thờ phượng, một điểm nhóm lại. Và nơi nào có một số gia đình cơ đốc nhân thì nên hiệp lại với nhau lập nhà nguyện. Và tại những nơi hoàn cảnh thuận tiện, xin hãy cùng nhau thành lập nhà thờ, xây dựng nhà thờ để thờ phượng và làm chứng cho Chúa. Nếu các bạn đã có nhà thờ để sinh hoạt thờ phượng Chúa, xin hãy tiếp tục xây dựng nơi này, xây dựng hội thánh của mình. Còn nơi nào chưa có, xin các bạn tiếp tục cầu nguyện và nhờ Chúa hướng dẫn, mở đường để thực hiện trong tương lai. Nguyện xin Chúa chúc phước cho các bạn trong việc xây cất nơi nhóm lại thờ phượng hầu việc này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn lại tiếp tục trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý muôn đời.